thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 12 năm 2018 này, vừa tròn 5 năm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cùng với dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát xoan Phú Thọ và mới đây là dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được vinh danh, cho thấy thế giới đánh giá cao loại hình âm nhạc này của Việt Nam, đồng thời chứng tỏ sức sống trường tồn của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập vào văn hóa thế giới. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình văn hóa văn nghệ hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Phan Trung Nghĩa đăng trên tuần báo Văn Nghệ với nhan đề Xạ cổ Hoài Lang và Phút xuất thần của người nghệ sĩ, để cùng tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu với tác phẩm nổi tiếng Xạ cổ Hoài Lang, đã được tôn vinh là bài bản đứng đầu, bài ca vua của các làn điệu vọng cổ. Mấy chục năm qua, thân thế, sự nghiệp và đứa con tinh thần Xạ cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được trình bày khá rõ qua hai cuộc hội thảo lớn và nhiều cuộc tọa đàm, với sự góp mặt và đánh giá của nhiều tác giả, văn nghệ sĩ và nhà khoa học. Tác phẩm Xạ cổ Hoài Lang của ông đã được thống nhất nhận định là bài ca vua của các làn điệu vọng cổ, hay nói một cách khác là bài bản đứng đầu bộ vọng cổ. Bài ca ấy có tầm ảnh hưởng quyết định sự phát triển của sân khấu cải lương Nam Bộ. Và vì thế, Xạ cổ Hoài Lang là một viên ngọc quý trong kho tàng âm nhạc dân tộc. Để tạo được một viên ngọc, ruột trái đất phải làm việc đến hàng triệu năm. Đó là quy luật của tự nhiên. Và như thế, để một tác phẩm đi vào lòng người, nói thay tình cảm nhiều người và có sức sống hàng trăm năm như thế, phải có điều kiện cần và đủ là được làm ra từ một phút xuất thần, một trạng thái thăng hoa cao nhất của người nghệ sĩ. Trong hai lần hội thảo, có nhiều bài phát biểu, trong đó có cả bài phát biểu của con ruột nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Năm 23 tuổi, vì muốn có cháu nối dõi tông đường, nên thân sinh nhạc sĩ đã gọi ông về quê cưới vợ. Vợ ông là một cô gái quê, chưa hề quen biết. Vì chữ hiếu nên Cao Văn Lầu bỏ tất cả để về cưới vợ. Vì chữ hiếu thì đành rồi, một con người sáng tạo ra tác phẩm như thế, không có hiếu thì ai có hiếu. Thế nhưng Cao Văn Lầu không đơn giản như thế, bởi ẩn khuất trong chữ hiếu còn có vấn đề khác. Cao Văn Lầu có một người thầy gọi là Nhạc Khị, sau này được giới cổ nhạc phong là hậu tổ cổ nhạc. Nhạc Khị mù bẩm sinh nhưng tài hoa lạ thường. Ông chơi nhiều loại nhạc cụ, từng là nhạc trưởng của một ban nhạc lễ lớn nhất tỉnh, rồi mở trường dạy cổ nhạc vào đầu thế kỷ 19. Cao Văn Lầu vào học trường của Nhạc Khị 4 năm và luôn là học sinh xuất sắc, được thầy tin yêu giao làm nhạc trưởng ban nhạc lễ. Trong 4 năm đó đã nảy nở mối tình giữa Cao Văn Lầu và cô Hai Sang, con gái lớn của nhạc sư. Cô Hai Sang có vóc dáng xinh đẹp, tính tình kín đáo, đoan trang. Cô Hai đã âm thầm yêu thương chàng trai tài hoa. Còn Cao Văn Lầu thì đặt hết tình yêu và khát vọng đầu đời vào cô Hai Sang. Cao Văn Lầu về xin cha mẹ cưới cô Hai Sang. Thân sinh của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đi xem tuổi và thầy bói nói rằng tuổi của hai người kỵ nhau nên cương quyết không cho cưới. Thế là tan nát mối tình đầu. Cô Hai Sang biết chuyện nhưng vì yêu thương Cao Văn Lầu nên nấn ná chờ đến 2 năm. Đến khi hoàn toàn không còn hy vọng, lại bị gia đình thúc ép, cô Hai Sang mới đi lấy chồng. Đêm nhóm họ đám cưới ấy, Cao Văn Lầu được mời nhưng không đến. Ông nằm ở nhà lặng lẽ đếm từng nỗi đau của một tình yêu bị chia cắt. Nhóm bạn trong ban nhạc lễ thấy ông buồn, đến nhà kéo ông lại đám cưới để đờn ca cho khuây khỏa. Họ níu kéo đến nỗi ông không kịp thay áo. Vì thế ông đến dự đám cưới người yêu với chiếc áo sách. Đêm đó ông đàn một mạch từ đầu hôm đến 3 giờ sáng với những tiếng đàn nặng trĩu sầu thương. Nóng nực, ông cởi chiếc áo sách ra máng trên ghế rồi tiếp tục đàn. Gần sáng, ông lặng lẽ mặc áo vào để về thì mới hay cô Hai Sang đã lén lấy áo rồi ngồi lặng lẽ mạng vá lại cho ông trong đêm xuất giá. Những đường kim mối chỉ tuyệt đẹp như lời đoạn thệ của một người con gái gửi cho ông một tình yêu trọn vẹn của đời con gái. Nhìn mảnh vá, Cao Văn Lầu rớt nước mắt. Rồi một nỗi đau kinh khủng chạy khắp huyết quản của ông. Lần đầu tiên Cao Văn Lầu cảm nỗi đau khủng khiếp của tình yêu con người. Đó là một nhát chém ứa máu xối xả vào tâm hồn ông. Nó hằn sâu trong hồn ông một vết tích không bao giờ phai. Buồn tình, Cao Văn Lầu dẫn ban nhạc lễ đi phục vụ ở các đám cưới, đám ma, đến thâu đêm suốt sáng. Một điều lạ lùng là càng buồn, ngón đàn Cao Văn Lầu càng du dương xuất thần, nghe cứ day dứt như có hồn oan của một mối tình vừa chết ám ảnh. Ngón đàn đã làm nên danh tính nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Thế nhưng điểm nút thành công của ban nhạc là khi Cao Văn Lầu thu nhận được cô Ba Phấn. Cho đến nay, gần 100 năm trôi qua, có nhiều người cất công đi tìm, nhưng thân thế, sự nghiệp của cô Ba Phấn cứ mơ hồ, lãng đãng như sương khói. Cuộc đời cô như một ngôi sao chợt lóe sáng rồi vụt tắt giữa bầu trời đêm đen kịt. Người đời đặt tên cô Ba Phấn là vì mặt cô bình thường đã trắng như rổi phấn, môi cô đỏ tươi nhưng mắt lại thăm thẳm buồn như hổ thu. Dáng cô là dáng liễu mảnh mai mà thanh thoát. Đặc biệt là giọng ca của cô truyền cảm lạ thường. Khi cô cất lên tiếng hát, dù ở nơi sang trọng lẫn chốn bình dân, không gian chợt lặng yên như tờ. Chỉ có tiếng hát của cô xéo sắt như tiếng suối, trầm lắng như tiếng lòng, dẫn dắt người nghe đến thoát tục mà cảm được những điều sâu lắng của tâm hồn. Với giọng ca và sắc đẹp, cô Ba Phấn vụt sáng rỡ trong lòng người hâm mộ Bạc Liêu. Từ đó, ban nhạc cổ của Cao Văn Lầu không chỉ nổi danh trong tỉnh mà các tỉnh khác và Sài Gòn đều biết tiếng. Nếu trước đó ban nhạc chỉ phục vụ ở các dịp quan, hôn, tang tế của người bình dân, thì nay các địa chủ, hào phú, quan lại đều mong muốn nhà mình, công sở mình được ban nhạc đến chơi. Cả nhóm công tử Bạc Liêu cũng rước ban nhạc đến chơi thường xuyên. Những công tử và quan chức giàu sang vừa bị nghệ thuật, vừa bị tài sắc của cô Ba Phấn hút hồn, hút vía. Có người ra sức săn lùng, chiêu dụ, nhưng cô Ba Phấn cự tuyệt tất cả, vì giữa cô và nhạc trưởng Cao Văn Lầu đã nảy nở một mối tình đằm thắm. Đây là lần thứ hai Cao Văn Lầu yêu tha thiết như mối tình đầu. Vào một đêm đầu thế kỷ 19, cô Ba Phấn đi hát về. Bọn giàu sang mà đê hèn vì quá yêu cô nên nổi cuồng. Chúng bắt giết cô giữa đường rồi quăng xác xuống cầu quay Bạc Liêu. Có người thì nói cô Ba Phấn bị bóp cổ đến chết. Có người lại bảo cô bị đâm nhiều nhát dao. Nhưng dù cô chết cách nào thì cũng gây nên một sự căm phẫn tiếc thương trong lòng người Bạc Liêu lúc bấy giờ. Nhiều năm sau, vẫn còn nhiều cô gái khóc cho cô, người tài hoa yểu mệnh, hồng nhan bạc phận. Thời ấy người ta nói chính quyền thực dân có mở chuyên án điều tra, nhưng sau đó vụ án bị chìm xuồng. Phải chăng bọn giàu sang đã dùng tiền để mua chuộc? Điều này đã chồng thêm lên nỗi đau cho Cao Văn Lầu. Mới 23 tuổi, cuộc đời đã quật cho ông tan tác. Một mối tình đầu gãy đổ, mối tình thứ hai nát vụn, và giờ đây phải đối diện với án oan của người yêu. Có nỗi đau đời nào lớn hơn nữa không? Khi cha mẹ gọi về cưới vợ, Cao Văn Lầu về trong tâm thế khác, không hoàn toàn vì chữ hiếu. Kẻ hậu sinh tôi nói ra điều này cũng mong con cháu bác Sáu Lầu tha lỗi vì không có hướng giải thích nào khoa học hơn. Đó là tâm thế của một người thất tình, bị cuộc đời quật cho tơi tả. Ông về và thả nổi, mặc tình cho dòng đời cuốn trôi. Hành trang mang về là chịu nặng nỗi đau tình ái. Cao Văn Lầu ở với vợ không bao lâu thì thân mẫu buộc chia lìa vì vợ ông không sinh được con. Cao Văn Lầu lại phải gánh chịu nỗi đau của kiếp làm người. Từ nỗi đau này, nhiều người cho rằng nó làm ra cái cảm tức của xạ cổ hoài lang. Theo tôi thì không phải, chưa đủ. Nỗi đau này chỉ có tác dụng là một giọt nước làm tràn ly, và nó chỉ có tác dụng kích hoạt các nỗi đau khác vốn cũng đầy ứ trong tâm hồn Cao Văn Lầu. Từ đó làm nên một cuộc căng đầy, vỡ òa, làm nên một phút xuất thần, một trạng thái thăng hoa của con người nghệ sĩ trong Cao Văn Lầu. Chỉ có thể tổng hợp những nỗi đau, trải nghiệm những nỗi đau trên mới đủ chất kiến tạo một tâm hồn thăng hoa xuất chúng để có một tác phẩm hay như thế ra đời. Cao Văn Lầu xuất thân là một tay đàn ở vùng quê hẻo lánh, học hành không đến nơi đến chốn. Nhưng tầm vóc tác phẩm của ông có thể đo bằng chiều dài hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ ông đã sáng tạo tác phẩm không chỉ bằng khối óc mà bằng con tim rỉ máu, bằng những rung động sâu thẳm nhất của tâm hồn con người.
Thank you.
quý vị và các bạn, đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật được lưu truyền cả trăm năm, phổ biến rộng rãi ở 21 tỉnh thành Nam Bộ, với vô số bài bản vừa có tính bình dân vừa có tính bác học. Theo đánh giá của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, thì đây là nghệ thuật đỉnh cao trong các loại nhạc cụ thuộc họ đàn dây của người Việt. Ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang với phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly mà quý vị và các bạn vừa nghe là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, được phát triển từ âm hưởng chủ đạo của bài Dạ Cổ Hoài Lang, bài ca vua của các làn điệu vọng cổ. Hy vọng rằng nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ không chỉ là phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ, mà còn ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc trong và ngoài nước. Phần thời lượng còn lại của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Phan Thái đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Sậu mồng tơi nở hoa. Về đến đầu làng, Dương háo hức, níu nhẹ quai ba lô, anh bước thật chậm như lạc vào một thị trấn mới xây dựng nào đó. Làng quê anh đã đổi thay nhiều quá. Ngay gần gốc đa thuở nhỏ, Dương vẫn cùng bọn trẻ thả trâu, nghịch ngợm đủ trò bên hồ sen. Này đã là một khu dân cư, san sát nhà mái bằng, nhà hai tầng, sáng màu sơn mới. Kể ngay phía sau là cánh đồng rộng, kênh mương được quy hoạch xây dựng vuông vắn. Con đường dẫn vào làng đổ bê tông rộng rãi, thẳng băng, không còn lầy lội gập ghềnh như ngày anh còn bé. Hai bên đường vẫn những cây nhãn lồng, hồng xiêm, xum xuê tỏa bóng. Thỉnh thoảng trên vòm cây cổ thụ, tơ hồng mọc chùm lên, buông sợi vàng óng, lòa xòa ngang mặt. Hàng rào ngăn cách mỗi ngôi nhà vẫn là những sậu mồng tơi xanh ngát, búp non rờ rỡ, nhô lên như bàn tay vẫy. Dương chợt ngập ngừng, trộn rộn trong tiếng ve sầu đua nhau râm ran. Bao đêm trực chiến bên bờ sóng, bản đồng ca mùa hạ của những tiếng ve quê nhà ùa tới, dội vào lòng anh nỗi nhớ khôn nguôi. Từ ngày nhập ngũ đến nay, vì điều kiện học tập và ra nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đây là lần đầu tiên Dương về thăm nhà. Chỉ mấy năm, làng quê anh như được khoác lên mình tấm áo mới. Miên man với những suy nghĩ, bỗng một chú bé cởi trần, da cháy nắng, cầm chiếc lọ có mấy con ve sầu đang kêu chạy tới. Cháu chào chú Hải Quân, chú về hỏi thăm nhà ai ạ?
Chào cháu, chú về nhà ông Đông, thế con cháu?
Cậu bé cười, hở chiếc răng sún.
Cháu tên là Linh, mọi người gọi là Tũn. Cháu con bố Thắng ở ngoài phố, nghỉ hè cháu về chơi với ông. Vậy thì nhà ông cháu bên cạnh nhà ông Đông của chú rồi.
Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi, Dương tháo chiếc mũ Hải Quân đội lên đầu cậu bé. Chiếc mũ lọt thỏm hở gương mặt với ánh mắt sáng lấp lánh. Biết tin Dương về từ Trường Sa, sau bữa cơm tối, bà con trong làng tíu tít tới thăm. Đối với dân làng, có một người con canh giữ biển đảo là niềm vinh dự tự hào, không chỉ riêng của dòng họ mà là của cả làng. Sau những câu chuyện về Trường Sa, về chủ quyền biển đảo, câu chuyện chuyển sang hướng giục anh lấy vợ. Mấy ông phán, kỳ này cháu quyết luôn đi, gái làng mình khối đứa ra đấy, cần gì phải tìm đâu cho xa. Bao đời nay gái làng đẹp có tiếng, lại hiền thục, thiên hạ nhiều thằng chết mê chết mệt. Cứ cưới rồi tha hồ mà yêu, tha hồ mà tìm hiểu. Nghe mọi người vun vào chuyện vợ con, Dương chỉ cười. Thật ra anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Những ngày học tập rồi ra đảo công tác, anh chỉ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày học phổ thông, anh cũng phải lòng một cô bạn cùng lớp. Tình cảm của cả hai người mới chỉ dừng lại ở những lá thư gửi lén trong giờ chơi. Anh chưa một lần dám cầm tay. Nghe nói cô ấy học ra trường và đã lấy chồng tận Hà Nội. Các cô gái lứa sau thì anh chẳng quen ai. Dương không hề hay biết, trong số mấy người hàng xóm đến giúp mẹ tiếp khách, có một cô gái nhà bên đến đun nước và lẩn ra đứng tựa cây cột bên hiên nhà, nhìn anh thật lâu, chăm chú
nghe anh kể chuyện. Vãn khách, mẹ Dương nói chậm rãi nhưng sảnh sọt. Anh xem thế nào, kỳ này về thu xếp lấy vợ luôn đi. Thầy U thấy mấy đứa con nhà Hiên, nhà Bảy, nhà Thìn, đứa nào cũng ngoan ngoãn, nết na. Anh ưng đứa nào là thầy U và anh chị lo cho. Lợn gà trong nhà đầy, chỉ cần hai hôm chuẩn bị là xong ngay. Bà chị dâu đon đả tiếp lời. Thầy U nói phải đấy, anh chị công tác mãi ngoài phố, thi thoảng mới đáo về thăm thầy U được. Chú đã là sĩ quan, chắc là bộ đội suốt đời như bố trước đây rồi. Lấy vợ trong làng cho nó tiện, chị thấy nhiều đứa xình đáo để. Để chị dẫn đi lựa lời với người ta. Dương dãy nảy. Thầy U và chị cứ làm như dỗ họ, chỉ bày cỗ mời hàng xóm đến uống rượu là xong không bằng. Thôi, cứ để từ từ lần sau con về hãng hay. Loanh quanh một hồi, ngắm ngôi nhà và khu vườn đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu, lòng anh trào lên cảm giác thật ấm áp. Bao ngày tháng cầm súng nơi đảo xa, đau đáu nhớ đất liền, anh cùng đồng đội luôn tâm niệm phải sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đâu trên đất nước này cũng mang hồn cốt của tổ tiên, là nơi ông bà, cha mẹ và bao nhiêu người thân yêu đang sống. Các anh không để cho bất cứ kẻ thù nào có thể chạm đến. Nhìn dậu mồng tơi giáp với nhà hàng xóm bị xô lệch, thấy đống cây que bên trái bếp, Dương hăm hở lấy ra chẳng buộc lại. Anh Dương rảo dậu kỹ thế, làng mình không có trộm đâu. Cô gái đến từ khi nào phía nhà bên nhìn anh cười, khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Dương ngỡ ngàng trước vẻ xinh tươi của cô gái, như bị bắt quả tang khi làm việc gì đó không phải. Dương lúng túng. Bạn, em, tôi chỉ sửa lại hàng rào bị xiên một chút thôi mà. Em là Thảo, con bố Hạnh. Bố mẹ em mới về đây. Em biết anh công tác tại Trường Sa. Ngoài đó bộ đội mình vất vả lắm anh nhỉ. Dương thần người hối lỗi. Mấy hôm nay các anh các chú trong họ và bạn bè đón đi chơi liên miên, anh chưa qua thăm nhà hàng xóm. Ông Hạnh là quân nhân chuyên nghiệp, gia đình trên phố. Anh có gặp đôi ba lần khi ông về thăm quê. Thảo khi đó còn là một cô bé nhỏ xíu. Trách nhiệm người lính là bảo vệ Tổ quốc, giống như người nông dân quen với đồng ruộng thôi. Bọn anh cũng trồng cả mồng tơi và nhiều loại rau trong thùng xốp. Chỉ có điều mồng tơi thì không mọc dài như ở vườn quê vì gió làm dập nát. Trường em vừa rồi tổ chức chương trình Tổ quốc nhìn từ biển, xúc động và thiêng liêng lắm. Em đang học năm thứ hai trường sư phạm. Bố em đang có nhà, em mời anh sang chơi. Thảo nhìn anh ngập ngừng. Dương ngần ngừ, rồi anh bám vào thân cau, đu người qua dậu mồng tơi. Không ai rõ mấy hôm Dương về thăm quê, đôi trai gái ấy nói với nhau những gì. Cũng không rõ mẹ Dương từ khi nào đã mở một lối đi nhỏ giữa dậu mồng tơi sang nhà hàng xóm. Ngày Dương lên đường trở lại Trường Sa, Thảo lấy xe máy đưa Dương ra bến xe. Vừa khoác ba lô, thằng cu tũn đứng bên dậu mồng tơi gọi giật giọng. Chú Dương, chú chờ cháu với, cháu cho chú cái này. Nói đoạn, nó chạy vội lên hè lấy cái hộp nhỏ đựng mấy con ve sầu. Cháu nghe nói ở Trường Sa không có ve, cháu bắt mấy con làm giống để chú mang ra đảo. Dương bật cười vì sự hồn nhiên của trẻ nhỏ. Bất giác anh nhìn dậu mồng tơi. Ô kìa, mồng tơi đã nở hoa, những cánh hoa phơn phớt tím. Màu tím hoa mồng tơi như màu rạng san hô Trường Sa trong ánh hoàng hôn chiều lặng sóng.
Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên
em. Em ơi có nghe lời người từ phố biển khi ngọn chiều dâng cao.
Khi cánh hai âu về, khi nắng sang mùa, nơi đảo chúng san hô
chiều Nha Trang. sao bỗng bâng khuâng,
như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữa đảo Trường Sa ơi.
Trong cánh chim băng về đảo khơi,
hương nhớ sao với người chiến sĩ Trường Sa ơi.
Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi,
vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh,
vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi,
vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh,
vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh,
vẫn gần bên.
Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Bank, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Bank bằng 1 chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Bank bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64GB, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX 125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.baovietbank.vn để biết thêm chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa, chuẩn bị cho một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.